Linh vực, chương 721, thưởng thực, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, võ giả Thiên Võ Hội cùng Lưu Diễm Phủ còn đang giống giận, lớn tiếng uy hiếp đối phương, rằng co không xong. Vừa thấy 6 tia sáng lạ phóng tới, võ giả hai phương đều là sắc mặt khẽ biến, hướng về phía đối phương rít gào. Tần Liệt ngồi thủy tinh chiến xa chưa thật sự bước vào một mảng thiên địa đó, võ giả Thiên Võ Hội và Lưu Diễm Phủ lại đột nhiên không kìm chế được. Chiến đấu kịch liệt nháy mắt lật lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lương Nhi mở to mắt từ trên thủy tinh chiến xa đứng lên, xa xa nhìn về phía khu vực giao chiến. Những người đó vì sao tranh đấu? Tần Liệt cũng không rõ nguyên cớ, lắc lắc đầu, nói. Không biết, lúc hai người nói chuyện, thủy tinh chiến xa chưa dừng lại, tiếp tục một đường điên cuồng lao đi. Ở sau 6 hư hồn chi linh, chiếc thủy tinh chiến xa đó cũng cắm đầu chui vào khu giao chiến, tới dưới mảng bầu trời màu đỏ sậm đó. Một hơi thở vô cùng nặng nề áp lực từ bầu trời màu đỏ sậm truyền đến, lúc tập trung nhìn kỹ, sẽ phát hiện chỗ sâu trong các đám mây bỗng tan vỡ, có từng cái khe hở không gian dần hiện ra, lại không ngừng khép lại. Từ trong khe hở không gian thật nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy kỳ quan vực ngoại biến ảo khó dò, có thể nhìn thấy rất nhiều tảng đá khổng lồ ở không gian u ám không biết tên lăn lộn, không hề thiếu điểm ánh sáng màu đen như mực mấp máy, từ trong đó truyền đến động tĩnh khủng bố hủy diệt sinh linh, gió giữ năm màu thúc đẩy, từng khối đá khổng lồ màu nâu xám, sau khi bị những cơn gió giữ đó bao lấy, nhanh chóng bị xay nát thành đá vụn. Một khối đá xám thật lớn nổ tung, trong đá vụn bay tán loạn, xuất hiện một khối tinh thể to cỡ đầu ngón cái. Một khối tinh thể nhỏ đó đỏ rạng rỡ, trong suốt long lanh, như mã não màu đỏ máu, lóe ra tia sáng làm tâm thần người ta mê say. Tinh thể từ trong một khe hở không gian bắn nhanh ra. Tinh hỏa tinh, tiên cấp lục phẩm linh tài. Một lão giả Thiên Võ Hội cưỡi một con hỏa nha vương, mắt chợt sáng ngời, nhịn không được la hoảng lên. Xuống cướp, một đại hán Lưu Diễm Phủ trên cổ vẽ đồ án ngọn lửa màu đỏ sậm cao cao ngồi ở trên phi xa, hét to. Võ giả Thiên Võ Hội, Lưu Diễm Phủ đang giao chiến, nghe tiếng mà động, đều hướng tới một khối tinh thể hướng dãy núi ngã xuống tới gần. Tinh thể màu đỏ nho nhỏ, lúc từ trên không rơi xuống, thần kỳ kéo ra các dải lửa thật nhỏ, như tơ tằm màu lửa đỏ, lại như đốm lửa khi sao băng rơi xuống, có chút đẹp mắt. Tâm thần Tần Liệt khẽ động, chưa áp dụng bất cứ động tác nào, máu tươi trong cơ thể hắn lại sinh ra một loại phản ứng mãnh liệt. Hắn lập tức hiểu, một khối tinh thể nho nhỏ đó thế mà đối với huyết mạch lực của hắn cũng có tác dụng. Điều này làm hắn cũng tim đập thình thịch, nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng, một chùm hào quang giải lửa quen thuộc từ hư ảo chuyển thành thực chất đột nhiên ngưng luyện ra. Hư hồn chi linh hỏa thuộc tính thể ấu sinh, lấy hình thái hỏa kỳ lân kiểu bỏ túi, chợt vồ lên ôm chặt lấy một khối tinh thể nhanh chóng rơi xuống kia cũng một ngụm nuốt vào trong bụng. Tinh thể vừa vào bụng, ngọn lửa trên người hỏa kỳ lân bốc cháy lên, lại nhanh chóng biến ảo, biến thành hư thể mơ hồ, một lần nữa ngưng tụ thành cột sáng màu lửa hướng về dãy núi phía dưới. Cái quỷ gì, võ giả Thiên Võ Hội cùng Lưu Diễm Phủ, mắt thấy tinh hỏa tinh bị cướp đoạt, đều là nóng nảy kêu la lên. Khống chế các loại phi, góc truyện audio.com. Hành linh khí cổ quái cỡ nhỏ, những người đó đều gắt gao tập trung hư hồn chi linh hình thái hỏa kỳ lân từ trên trời lao về dãy núi bên dưới, muốn đem khối tinh hỏa tinh kia đoạt lại. Ánh mắt Tần Liệt cũng ngưng tụ ở trên người hư hồn chi linh hỏa thuộc tính. Hắn nhìn thấy hỏa kỳ lân to cỡ bàn tay, sau khi biến ảo thành linh thể chui vào núi mạch trong phần đông thật lớn trong hố sâu một cái, chợt lóe rồi biến mất. Võ giả trên trời vẫn đuổi theo. Bên kia, hắn lưu ý đến hư hồn chi linh còn lại có phân tán ở các góc của dãy núi, có ở bầu trời khe hở không gian hiện ra chờ đợi, giống như cũng là vì bắt giữ một loại khối tinh thể hiếm quý kia. Oành, một tảng đá khổng lồ màu xanh ngọc từ một khe hở không gian lao vọt ra, va chạm ở đỉnh nhọn của một ngọn núi bên dưới. Tảng đá khổng lồ vỡ nát, một khối tinh thể long lanh màu nước như giọt nước mắt trắng nõn như ngọc đột nhiên bắn ra. Hư hồn chi linh thủy thuộc tính từ chỗ cực xa bay qua, một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng. Cảm xúc dao động cực độ thỏa mãn vui mừng, từ sâu bên trong linh hồn nó phóng ra, ngay cả Tần Liệt cách khá xa cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Tần Liệt lại yên lặng quan sát một phen, hắn phát hiện kèm theo dao động nổ quỷ dị trên bầu trời, thỉnh thoảng có khe hở không gian xé rách ở trong những vực ngoại không gian hung hiểm vô cùng kia, sẽ có tỷ lệ ngẫu nhiên, đem rất nhiều tảng đá cổ quái nổ tung, sẽ bắn nhanh ra, rơi xuống dãy núi phía dưới. Trong mấy chục khối đá vỡ vụn, có thể có một khối đá, bên trong ngưng kết tinh thể đặc thù. 6 cái hư hồn chi linh từ xa ngàn dặm mà đến, muốn săn lấy chính là những tinh thể đó. Võ giả Thiên Vũ Hội cùng Lưu Diễm Phủ tụ tập ở đây, sẽ rằng co cũng là vì tinh thể đặc thù trong các tảng đá đó. chỉ là cảm giác lực của bọn hắn đối với những tinh thể đó, rõ ràng yếu hơn 6 hư hồn chi linh, bọn họ cũng không thể biết một khối đá khổng lồ nào sau khi vỡ tung ra, sẽ bắn ra một khối tinh thể kỳ dị. 6 cái hư hồn chi linh lại có thể rõ ràng cảm giác được. Chúng nó thường thường sẽ dẫn đầu tập trung mục tiêu, không đợi tảng đá khổng lồ nổ tung, đã trước một bước tới gần, sớm chờ. Trước khi tảng đá khổng lồ nổ tung, chúng nó đã biết bên trong có thứ chúng nó muốn hay không, cho nên chúng nó thông qua lần lượt thấy rõ tiên cơ từ trong tay võ giả Thiên Vũ Hội, Lưu Diễm Phủ, đem tinh thể kỳ dị chúng nó bức thiết khát vọng cướp lấy, sau đó lập tức nuốt vào bụng. 6 cái hư hồn chi linh càng lúc càng hưng phấn, thuần thục vận dụng năng lực thiên phú, ở giữa hư thực nhanh chóng chuyển hóa. Từng khối tinh thể kỳ dị ẩn chứa năng lượng đầy đủ 6 thuộc tính, thường thường vừa vỡ tan bắn ra, sẽ có một cái hư hồn chi linh xuất hiện đúng lúc lập tức đem nó cướp lấy. Võ giả Thiên Vũ Hội cùng Lưu Diễm Phù, sau khi trải qua rất nhiều lần bất lợi, dần dần nhìn ra kỳ quái. Đi theo 6 thứ kia, chúng nó có thể sớm tập trung mục tiêu. Lão giả Thiên Vũ Hội cưỡi Hỏa Nha Vương hạ lệnh, người phụ trách Lưu Diễm Phù cũng lớn tiếng kêu la. Vì thế võ giả hai phương thế lực này, cái gì cũng không quản, liền qua lại ở trên trời dưới đất toàn bộ theo dõi chặt 6 cái hư hồn chi linh không tha. Lại là một khối đá khổng lồ nổ tung, trong mắt Lâm Lương Nhi đột nhiên hiện ra một đạo băng quang hưng phấn. Linh thạch hàn thuộc tính thật thuần túy, trong tảng đá lớn nổ tung, một khối băng kích cỡ như. Góc truyện audio.com, hạt đào lộ ra hàn ý thấu xương. Cách xa vài trăm thước ngay cả Tần Liệt tu luyện hàn băng quyết cũng cảm giác được cực hàn khí tức trong tinh thạch kia. Vì ta không nhìn được tên tinh thạch đó, nhưng ta lại biết khối tinh thạch đó đối với ta tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Lâm Lương Nhi cũng kích động hẳn lên, không đợi Tần Liệt nhiều lời thế mà hóa thành một đạo băng quang, lao về phía bên kia. Khối tinh thạch hàn thuộc tính đó, đối với 6 đại hư hồn chi linh mà nói, hiển nhiên không có bất cứ giá trị gì. Trong chúng nó không có hàn thuộc tính thuần túy. Lại có kẻ tranh ăn, lão giả Thiên Vũ Hội cưỡi Hỏa Nha Vương, mắt thấy Lâm Lương Nhi lao tới, sắc mặt trầm xuống, tùy tay ném ra một lá cờ gấm màu lửa đỏ tươi. Trên cờ gấm vẽ đàn quạ lửa rất sống động, ngọn lửa thiêu đốt, hình thành một mảng biển lửa di động như bức tường lửa chắn ở trên đường Lâm Lương Nhi đi. Từng con quạ lửa, ở trên cờ gấm dục dịch như lập tức có thể giãy thoát lá cờ gấm bay ra. Hô hô hô, quạ lửa trong cờ gấm đột nhiên phun trào ra cột lửa sáng, đem Lâm Lương Nhi lập tức bao phủ. Không biết sống chết, lão giả trên thân Hỏa Nha Vương hừ lạnh một tiếng, Tần Liệt lắc lắc đầu cười nhạt biết Lâm Lương Nhi tuyệt đối không dễ đối phó như vậy. Lão giả Thiên Vũ Hội, vẻn vẹn chỉ là như ý cảnh hậu kỳ con Hỏa Nha Vương cấp 6 kia cũng không có sức chiến đấu quá mạnh mẽ, mặc dù Hàn Băng Phượng Hoàng lấy trạng thái thân thể nhân tộc bọn họ nếu muốn lấy lửa thiêu chết cũng là người si nằm mơ. Hàn băng vũ rực, từng cây cột băng trong suốt lạnh lẽo từ sau lưng Lâm Lương Nhi ngưng kết ra, hình thành cánh chim băng tinh ẩn chứa khí tức hàn băng. Lâm Lương Nhi lấy thân thể nhân tộc xuất hiện trước mặt người ta, nhẹ nhàng vung cánh chim băng tinh, không chút hoang mang từ trong lửa bay ra. Cực hàn phong bạo, cánh chim run lên, những mũi tên cực hàn như cột băng lạnh lẽo, như từng chùm băng quang bắn về phía lão giả Thiên Vũ Hội trên thân Hỏa Nha Vương. Hỏa Nha Vương theo bản năng cảm giác được hung hiểm, rít lên, mang theo lão giả kia cuống quýt chạy trốn ra. Một lá cờ gấm thêu đầy quạ lửa thì là hóa thành một con quạ đen bốc cháy, chặn ở phía sau Hỏa Nha Vương. Bồng, ánh lửa cùng băng mang nổ mạnh, mấy cái cột băng lạnh lẽo đâm phá phong cấm, bám giết không tha đuổi về phía Hỏa Nha Vương. Hỏa Nha Vương cùng lão giả Thiên Vũ Hội kia thét chói tai, chật vật trốn về phía nơi lão giả Thiên Vũ Hội tụ tập. Các linh khí gào thét mà ra, mang theo hào quang linh lực màu sắc khác nhau, cùng nhau tấn công ở trên cột băng lạnh lẽo, giúp lão già kia chạy thoát một kiếp. Bóng người Lâm Lương Nhi vặn vẹo một cái, lại có cánh chim hàn băng mới ngưng tụ thành ở lưng nàng, khinh bỉ liếc các võ giả Thiên Vũ Hội kia một cái, nàng vung cánh chim cột băng hóa thành, đuổi bắt một khối tinh thể cực hàn hướng tới dãy núi phía dưới rơi xuống. Tần Liệt sờ cằm, ở trên thủy tinh chiến xa thờ ơ lạnh nhạt, không có ý tứ muốn nhúng tay. Hắn đã nhìn ra, bất luận là Thiên Vũ Hội hay là Lưu Diễm Phù, võ giả tụ tập ở một khu này cảnh giới đều không cao. Người mạnh nhất của hai phương đều chỉ là như ý cảnh hậu kỳ, không có một ai có thể hoàn toàn bằng vào lực lượng của mình, ngạo nghễ lơ lửng hư không. Cái này ý nghĩa không có một võ giả phá toái cảnh. Không có phá toái cảnh, với hắn mà nói, hầu như liền ý nghĩa không có uy hiếp. 6 cái hư hồn chi linh qua lại ở trên, góc truyện audio.com. Trời dưới đất cướp lấy các tinh thể kỳ dị từ khe hở không gian phun ra ở chung quanh tỏ ra vui sướng như cuồng. Lâm Lương Nhi sau khi đem lão giả Thiên Vũ Hội kia chấn nhiếp thối lui cũng thành công cướp lấy một khối tinh thể cực hàn thuộc tính, trong đôi mắt băng lạnh lóe ra hào quang vui sướng. Nàng vừa qua đây, võ giả thiên vũ hội, Lưu Diễm Phủ đuổi theo 6 cái hư hồn chi linh lập tức trở nên cẩn thận hẳn lên. Võ giả mạnh nhất của hai phương, cũng vẻn vẹn chỉ là như ý cảnh hậu kỳ, mặc dù là nhân số rất nhiều, cũng không có cách nào chế hành Lâm Lương Nhi. Tần Liệt quan sát chốc lát, hắn nhìn thấy những người đó, ngay cả lúc đối đãi hư hồn chi linh tựa như đều có lòng mà không có sức. 6 cái hư hồn chi linh không ngừng biến ảo, thường thường hóa thành cột sáng hư ảo, tốc độ mau kinh người. Phi hành linh khí cỡ lớn, có lẽ tốc độ rất nhanh, đáng tiếc không đủ linh hoạt, ở mảng thiên địa này không có cách nào thi triển ra. Phi hành linh khí loại nhỏ, linh hoạt thì linh hoạt, tốc độ lại chịu hạn chế. Không có võ giả phá toái cảnh, không ai có thể qua sông hư không, làm bọn họ ở trong quá trình đuổi theo hư hồn chi linh, rất khó thật sự có hiệu quả gì. Vốn Tần Liệt muốn giúp hư hồn chi linh đối phó hai phương nhân mã, mắt thấy bất luận là Hàn Băng Phượng Hoàng Lâm Lương Nhi, hay là hư hồn chi linh, đều không chịu ảnh hưởng gì, cũng liền không tính động thủ nữa. Hắn khống chế thủy tinh chiến xa chậm rãi áp sát, tiểu tử, ngươi là ai? Võ giả Lưu Diễm Phục kêu la lên, đi ngang qua tùy tiện xem chút mà thôi. Tần Liệt cười nhạt, thủy tinh chiến xa dưới thân nhanh chóng từ giữa bọn họ lướt qua, đột nhiên đến bầu trời mấy khe hở không gian rung chuyển rõ ràng. Võ giả Lưu Diễm Phủ muốn ngăn cản công kích, nhìn thấy hắn lao tới, đến chỗ khe hở không gian, sắc mặt đều hơi thay đổi, không dám tiếp tục tới gần. Bầu trời chỗ Tần Liệt thường thường có đá vụn vỡ nát bay xuống, cũng có tảng đá khổng lồ lăn lộn, chợt từ một khe hở không gian đánh đến. Phi hành linh khí cỡ lớn của hai phương thế lực ở nơi đó, đều từng bị tảng đá khổng lồ đánh vỡ nát, có mấy chục người táng thân. Cho nên bọn họ không dám đi qua tìm chết. Bốp bốp bốp, tảng đá khổng lồ nổ tung, tảng đá to cỡ đầu người từ một khe hở không gian lăn lộn ra. Tần Liệt vội vàng điều chỉnh thủy tinh chiến xa bơi lội trái phải, như con cá trong biển, linh động né tránh một lượt tảng đá khổng lồ kia tấn công. Hắn cách vị trí các khe hở không gian kia càng thêm gần. Một cỗ dao động vặn vẹo cuồng bạo từ một khe hở không gian hình chữ thập giao nhau truyền đến, loại dao động đó vừa ra Tần Liệt theo bản năng cảm giác được hung hiểm, vội vàng né tránh xa xa. Một tảng đá khổng lồ phát nổ, bị một dòng khí xám xịt bao lấy, trong dòng khí truyền đến tiếng vỡ nát rắc rắc. Hoành, dòng khí nổ tung ra, đầy trời đá vụn bay tán loạn, sóng chấn động khủng bố, đem tiết điểm khe hở không gian hình chữ thập kia xé rách thật lớn. Điểm giao thoa hình chữ thập như đột nhiên biến thành một cái miệng khổng lồ thâm u ám, giống như có thể nuốt hết tất cả trong thiên địa. Lúc thủy tinh chiến xa dưới thân bạo lui, Tần Liệt ngưng luyện một luồng tia chớp ý thức từ cảm giác vết nứt không gian giao thoa kia. Đột nhiên, một luồng ý thức mỏng manh đến gần như không thể phân rõ từ điểm giao thoa của khe hở không gian đó đứt quãng truyền ra. Không biết vì sao từ góc truyện audio.com, trong ý thức cực kỳ nhỏ yếu đó, hắn cảm giác được sự sợ hãi thật sâu. Cách chương.